kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 1 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Chương trình này được sự bảo trợ bởi công ty Teletron. Tiếp tục đại hạ giá Labor Day đến hết tuần này. Máy vắt cam 6 đồng, máy xay hành tỏi 8 đồng, lẩu inox 2 ngăn 9 đồng, chảo 3D Diamond Korea 14 đồng, máy xay thịt 15 đồng, spin mop lau nhà 18 đồng, Sony DVD 28 đồng, nồi cơm điện Tiger 10 cúp 59 đồng, tủ lạnh GE 398 đồng, cặp máy giặt máy sấy 498 đồng, tủ lạnh 25 cubic làm đá và nước lọc 698 đồng, TV LG 32 inch 198 đồng, 42 inch 298 đồng, 55 inch 598 đồng, Sony 60 inch Smart TV 1198 đồng, máy rung tan mỡ giảm cân 1500 tặng máy massage chân. Xin đến tiệm để biết thêm chi tiết. Teletron tại Houston 281-495-8999, Teletron tại Dallas 972-660-8999. Một lần nữa Khôn Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôn Nguyên và quý thính giả. Hôm nay tiếp tục nóng, ngày mai cũng tiếp tục nóng, nhưng mà có thể ngày thứ bảy bên Dallas sẽ có mưa và lúc bây giờ thời tiết sẽ dịu lại một đôi chút. Ngày Chủ nhật thì xuống chỉ còn có 93 độ cao nhất trong ngày và thấp nhất là 73 độ mà thôi. Sáng ngày hôm nay thì ngay trên trang nhất của tờ Dallas nói về cái việc mà người ta phát giác ra tử thi của một người đàn ông và một người đàn bà nằm chết ngay tại cái căn nhà thành phố Frisco. Nhưng mà nơi đây đó thì trước đó vào cái tháng giêng, tháng 1 đầu năm nay thì người ta cũng tìm thấy một đứa bé trai 10 tuổi đã bị chết. Đây có thể là một gia đình. Cái câu chuyện người ta tưởng rằng nó chỉ đơn giản là có người chết, nhưng mà thực sự đây là một cái câu chuyện khá là thương tâm. Thì cái câu chuyện kể lại đó là bà mẹ của đứa bé trai 10 tuổi mà bị chết đó, là bà Palavin. Thì bà này trước đây là bị cáo buộc là đã giết chết con trai của bà là Oni. Và trong tuần này thì người ta dự trù là một số những cái nhân chứng có thể sẽ ra tòa để mà khai về cái vụ án này. Theo như là ông cảnh sát Brad Merritt thì cái xác chết của người phụ nữ, có thể là người vợ đó, bà mẹ đó, là người ta tìm thấy nằm trong cái hồ tắm. Trong khi đó thì cái xác chết của người đàn ông thì ở trong nhà, ngay trên con đường Mountain View ở bên thành phố Frisco, người ta tìm thấy vào ngày hôm qua vào lúc 3:30. Hiện nay người ta vẫn chưa có xác nhận là thực sự hai cái tử thi đó có phải là hai vợ chồng hay không, nhưng mà người ta nghĩ rằng, nhiều người nghĩ rằng đó, đó là thực sự là hai vợ chồng. Cái câu chuyện vào tháng giêng đó là khi mà cảnh sát tiến vào nhà của hai vợ chồng này thì thấy đứa con trai 10 tuổi nằm chết và được nằm ở trong một cái bồn tắm. Thì chung quanh đó là có bỏ đá, đá cục đó để mà ướp xác, giống như cái kiểu mà ướp xác á. Thì theo như là người vợ, người ta nói là đứa con của bà đã thực sự bị chết, nhưng mà bà muốn được bỏ đứa xác của đứa con trai vào trong cái bồn tắm và bỏ đá lên để giống như là một cái phong tục của người Hindu, tức là người Ấn Độ đó, để mà giữ cho cái xác chết nó được tươi cho tới khi mà họ làm thêm một số những cái phép theo cái đạo của Hindu, tức là khi mà người ta chuẩn bị chết thường thường là họ làm một cái loại phép để mà có thể cứu linh hồn của người họ. Nhưng mà cảnh sát thì cứ nghĩ rằng là bà mẹ này đã giết con trai của bà, mặc dù là nhiều bằng chứng cho thấy là đứa con trai nó bị một cái chứng bệnh nào đó. Và khi mà nhân viên giáo nghiệm tử thi của quận Collin họ khám nghiệm thì họ thấy rằng là có thể đứa bé này chết vì căn bệnh. Nhưng mà cảnh sát thì lại lập tức lúc bây giờ là bắt bà mẹ bỏ trong tù, rồi sau đó là mới trả tự do cho bà sau khi bà đóng tiền thế chân. Cho tới giờ phút này thì nhiều người họ chỉ trích là cảnh sát là đã có những cái hành động không có đúng, khi mà họ không có hiểu được cái phong tục của những cái người khác, những cái sắc tộc khác. Và đồng thời là cảnh sát cũng không có cái bằng chứng rõ rệt nào đó để mà có thể đúc kết được cái hồ sơ này, và cứ làm kéo dài cái hồ sơ này cho tới ngày hôm nay, cho nên nó gây ra nhiều cái trường hợp mà quá là giống như là có một cái sức ép rất lớn đối với gia đình này. Cho nên là ngày hôm qua người ta tìm thấy ông bố bà mẹ cũng cũng bị chết, nhưng mà người ta vẫn chưa có nói là tại sao hai vợ chồng này bị chết. Thì đây là một cái câu chuyện mà nó khá là thương tâm xảy ra ngay tại thành phố Frisco mà muốn kể đến cho quý vị thính giả đăng trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay, anh Khôn Nguyên.
Dạ vâng, có thể nói rằng là một bi kịch của một gia đình. Và chúng ta thấy rằng là mặc dù nói như vậy nhưng mà mất mát đi một người con là có thể nói riêng là mất cả một bầu trời của đối với các bậc cha mẹ. Và vẫn một bản tin liên quan đến con cái và cha mẹ. Thì chúng ta phải biết rằng là khi mà những đứa nhỏ thì nó thường rất là nghịch hoặc là nó rất là tò mò, nó ưa làm những cái chuyện mà nó nhìn thấy người lớn làm nhưng mà nó nhiều khi nó không biết đó là cái gì. Thì vào chiều ngày hôm qua thì Yahoo News mới đưa lên một bản tin đưa từ Austin, Texas cho biết rằng là một bé gái 5 tuổi đã bị đưa đến cấp cứu tại bệnh viện vào chiều ngày hôm qua. Sau khi cô bé này đã bị kẹt trong một máy giặt mà trong vài phút và bị quay với tốc độ cao. Đó là theo như lời tường thuật của cảnh sát cho biết. Cô gái đã bị thương nặng ở một số phần trên cơ thể và nhưng mà rất may mắn rằng cô bé đã được cứu sống và được cứu ra từ một cái tiệm giặt tại khu vực Pasadena vào khoảng cách khoảng là 10 mile vào phía đông nam của thành phố Houston. Theo như là phát ngôn viên của sở cảnh sát địa phương đã cho đài truyền hình Houston KXOU biết rằng là cô bé bị kẹt trong máy giặt và quay khá là nhanh ở trong đó. Một người khi mà đi ngang qua đó và họ nói rằng họ đã thấy cái gì đó quay ở vòng vòng ở trong máy giặt. Mới đầu họ tưởng đó là một con búp bê. Nhưng mà khi mà nhìn kỹ lại thì họ mới hết hồn bởi vì đó là một em bé còn sống sờ sờ ra đó. Và cảnh sát thì nói rằng là họ không có chắc chắn rằng là tại sao cô bé này lại có thể mà gọi là bị kẹt ở trong một cái máy giặt như thế này. Và cũng nói rằng là trước khi tai nạn này diễn ra thì một khách hàng tại cái tiệm giặt đó đã sử dụng cái máy giặt và lấy tiền lại bởi vì cái máy giặt này nó không có hoạt động. Thì không biết tại sao, chắc có lẽ rằng là em bé này đã tò mò cũng muốn chui vô thử coi thử trong đó, hoặc là em bé bị rớt đồ, nhưng mà cũng không thể nào không biết được rằng là làm sao một em bé gái 5 tuổi mà có thể leo vào trong một cái máy giặt như thế này. Và cảnh sát thì cũng chưa cung cấp thông tin rằng là em bé này đi với ai và cha mẹ em bé này là ai, cũng như là trước khi em bé này bị kẹt vào máy giặt thì ai đã sử dụng cái máy này. Thì cảnh sát vẫn chưa công bố danh tính của những người này. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là trẻ con thì rất là tò mò, rất là gọi là để ý những việc người lớn làm và thường bắt chước lại những cái điều đó. Thì đây là một trong những điều nguy hiểm. Nếu mà chúng ta có con cái nhỏ thì nên chú ý đến chúng hơn nhiều. Bởi vì rất may mắn bé gái này được một người nào nhìn thấy và cứu ra. Nếu chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà không có ai mà nhìn thấy em thì có lẽ em sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, có những cái những đứa trẻ nó rất là nghịch ngợm, đôi khi nó thấy cái máy giặt nó tưởng là cái máy gì cứ thử đi xuống đó coi, hoặc là đôi khi đúng như vậy giống như anh nói là rớt cái vật gì trong đó mà xuống lấy cũng khó lắm. Thưa quý vị, nói về vấn đề học vấn thì trên tờ Dallas ngày hôm nay cũng cho biết là có ít nhất là 76.000 học sinh của tiểu bang Texas lớp 5 và lớp 8, tức là một trong 10 đứa trẻ sẽ không có thể thi đậu trong cái kỳ thi khảo nghiệm cuối năm là STAR về cái môn toán cũng như là môn đọc. Và đây là một trong những cái môn mà các em cần phải thi đậu để mà có thể lên lớp. Một cái kết quả mới này đã được cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas đưa ra. Người ta thấy rằng là những cái đứa trẻ lớp 5 đó thì có khoảng 11 đứa trẻ như vậy đã thi rớt trong cái môn đọc, cũng như là 9% các em đã thi rớt cái môn toán. Còn đối với lại các em lớp 8 thì có khoảng 9% rớt về cái môn đọc, 11% về cái môn toán. Theo như luật tiểu bang Texas thì buộc tất cả các học sinh phải thi đậu cái phần toán và môn đọc trong cuối năm để mà các em có thể lên lớp. Cái kết quả vừa được đưa ra này đó là ngay sau khi mà ông ủy ban về giáo dục là ông Michael William quyết định rằng là tạm thời hoãn thi hành cái kỳ thi về môn toán cho lớp 5 cũng như là môn lớp 8 cho cái niên khóa năm 2014-2015. Và như vậy đó thì các học sinh chỉ cần có phải thi đậu về cái môn đọc mà thôi. Đây là cái luật đòi hỏi tất cả các em lớp 8 và lớp 5 cần phải thi đậu STAR. vào cái khoảng thời gian khi mà Tổng thống George W. Bush còn đang là thống đốc của tiểu bang thì ông đã ban hành cái luật này. Và tuy nhiên ở cái điều là mặc dù là các em không có thi đậu đi chăng về cái hai cái môn vừa kể, nhưng mà các em vẫn có thể lên lớp, ngoại trừ có cái sự chấp thuận của cái vị hiệu trưởng hoặc là thầy cô giáo, và ngay cả cha mẹ cũng đồng ý, có thể đồng ý sau khi mà nhìn vào những cái điểm thi của các em. Nói về vấn đề chủng tộc trong cái kỳ thi này thì người ta thấy là những sắc tộc khác đã có một cái tỷ lệ cao hơn so với lại các trẻ em da trắng. Chẳng hạn như là da đen thì có khoảng chừng 17% là thi rớt. Còn những em gốc Tây Ban Nha, tức là gốc Mễ đó, thì tới 14% đã bị thi rớt về hai môn này. Còn người da trắng thì 5% là thi rớt. Họ không có nói là người gốc Á Châu có bao nhiêu em thi rớt trong cái kỳ thi này đó anh Khương Nguyên.
Thật ra đối với cái kỳ thi Star Test này đó, thì không những riêng bất cứ một sắc tộc nào, mà các em khi đến tuổi này, các em đều rất là sợ, bởi vì đây là một trong những kỳ thi khó của năm học. Nhưng mà thì Khương Nguyên cũng tin rằng là đối với người các em mà gốc Á đó, thì các em học rất là chăm và cũng rất là thông minh, thì không có đến nỗi nào mà rồi là quá sợ hãi đối với cái môn thi này. Kính thưa quý thính giả, thì chuyển qua một bản tin. Thì trong suốt thời gian khoảng vài ngày vừa qua thì chúng ta cũng đã nghe một số bản tin liên quan đến việc hình ảnh của những ngôi sao điện ảnh của Hollywood đã bị những kẻ gian lấy đi. Và trong phần lớn những cái hình ảnh đó đều là những hình ảnh mà các ngôi sao này tự chụp, tức là selfie đó. Tức là cái loại mà người ta quay máy ảnh lại tự chụp cho bản thân mình. Thì cũng đã có rất là nhiều người, đặc biệt là các em tuổi teenager, tức là tuổi mà thiếu niên, thanh thiếu niên đó, rất là yêu thích cái loại chụp hình mà loại là tự chụp này. Cũng như rằng là đã có rất là nhiều ngôi sao điện ảnh và thậm chí những cái chính khách quốc tế cũng đã có những bức hình chụp như thế này. Thì chúng ta không có lên án gọi là chụp cái loại hình này là sai hay đúng, bởi vì mọi người đều có quyền tự do riêng. Nhưng mà nếu mà chúng ta chụp cái hình này trong lúc chúng ta đang làm nhiệm vụ, mà đặc biệt là đối với những nhân viên công lực, thì đây là một hành động vô cùng đáng trách. Bởi vì một cảnh sát tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị rất là nhiều người lên án, cũng như là bị cho thôi việc, chỉ bởi vì anh này chụp hình gọi là selfie, tức là tự chụp đó, trong lúc đang giải cứu một người tự tử. Thì chúng ta thấy rằng là cái anh này thật sự là đúng gọi là đáng trách. Bởi vì nhiều như chuyên gia tâm lý nhận định rằng cái việc anh này chụp hình, tự chụp hình selfie như vậy đó, trong lúc mà đang cứu một người cố gắng tự tử, là một trong những nguyên nhân làm cho người này cảm thấy bị quê và người này đã thực sự là tự tử. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt một nhân viên cảnh sát và cáo buộc anh này đã không làm tròn nghĩa vụ với hành vi là gọi là tự chụp ảnh bằng điện thoại của mình trong lúc đang tham gia giải cứu anh chàng gọi là Satretin Saskin, 35 tuổi, khi anh này đang định nhảy cầu để tự tử. Đó là theo như bản tin tờ Daily Mirror đưa ra vào ngày hôm qua. Nhiều người dân địa phương đã tỏ ra vô cùng giận dữ và khẳng định rằng hành động của anh chàng cảnh sát này là vô nhân tính cũng như là thiếu trách nhiệm. Trong khi đó thì nhiều chuyên gia về vấn đề tâm lý đã nhận định rằng hành động chụp hình mà gọi là selfie khi đang cứu một người mà đang cố gắng tự tử như thế này làm cho người đó cảm thấy giống như là bị xúc phạm và đã dẫn đến thúc đẩy nạn nhân đi đến quyết định tự tử. Và khi mà theo như phát ngôn viên của sở cảnh sát đã nói rằng là anh chàng này đã đột ngột nhảy xuống khi các nhân viên công lực đang nỗ lực nói chuyện cũng như là khuyên giải người này. Và cảnh sát cho biết rằng đã mở một cuộc điều tra về hành động của nhân viên trên và sẽ áp dụng biện pháp kỷ luật nếu anh ta có dấu hiệu của việc vi phạm nghĩa vụ trong lúc đang thi hành công vụ. Cảnh sát địa phương cho biết nạn nhân đang trong tình trạng là nợ nần chồng chất và anh này trước đây cũng đã có 3 lần bị gọi là có ý định tự tử rồi nhưng mà đã được cứu sống. Thì chúng ta thấy rằng là trong lúc đang cứu một người mà cố gắng tự tử như vậy mà một anh chàng cảnh sát này không biết gọi là chắc là quá vô tâm hay là gọi là ghiền cái màn mà chụp hình mà quay điện thoại lại chụp hình mà cứu người ta không lo cứu mà lại đi lo tự chụp hình như vậy, thì cái anh chàng đang tính tự tử kia phải quê thôi, đúng không Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như rồi. Nhưng mà cái anh chàng mà tự tử này cũng liều mạng thật đó. Có selfie hay là không có selfie, có quê chăng nữa thì khi mà người ta tìm đến cái chết rồi thì họ cũng không nghĩ đến cái vấn đề đó đâu. Thưa quý vị, chúng ta thấy là cái việc mà hút thuốc lá thì mỗi một năm ở bên Hoa Kỳ có ít nhất là 480.000 người đã bị chết tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì cái việc mà ngăn ngừa hoặc là khuyên giải những cái người hút thuốc này để mà họ bỏ thuốc rất là khó. Nhưng mà bây giờ đó thì đáng khen là một cái nhà thuốc Tây CVS, thì đây là một trong những cái nhà thuốc Tây rất là lớn. Họ có những cái cửa hàng lên tới là 7.700 cái nhà thuốc như vậy trên toàn quốc Hoa Kỳ. Và là một trong những cái công ty bán thuốc đó, lớn hàng thứ hai của Hoa Kỳ. Thì họ công bố là kể từ ngày bắt đầu từ đầu tháng sau là họ sẽ không có bán thuốc lá nữa. Chúng ta thấy rất là kỳ cục. Đây là một cái tiệm thuốc Tây, có nghĩa là giúp sức khỏe cho người ta, bán thuốc để mà người ta có thể khỏi bệnh, nhưng mà lại bán thuốc lá rất là nhiều. Mà quý vị biết là cái công ty CVS này, cái doanh thu của thuốc lá không thôi là mỗi một năm lên tới 2 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà họ vẫn xác định được cái lập trường của họ là họ sẽ quan tâm về sức khỏe của người tiêu dùng hơn, tức là bán thuốc không thôi và không còn bán thuốc lá nữa. Và kể từ nay đó là họ sẽ đổi cái tên là CVS Health và bắt đầu là cái chiến dịch là khuyên người ta không hút thuốc lá, bỏ thuốc lá, và họ cũng ngưng luôn không có bán thuốc lá. Họ nói đó là ngày 1 tháng 10, nhưng mà thực sự ra thì họ nói là kể từ bây giờ thì họ sẽ từ từ sẽ bỏ tất cả những cái mặt hàng về thuốc lá ra khỏi cái kệ hàng của họ trước cái thời hạn. Thông thường thì cái cửa tiệm hoặc là bất cứ một cái tiệm thuốc Tây nào đó đều ở đằng sau đó là họ trưng bày đầy đủ những cái loại thuốc lá, còn đằng trước thì là những cái thuốc mà chữa bệnh. Và cái điều này nó phản ảnh về cái việc cho ta thấy là hoàn toàn trái nghịch lại đúng cái chủ đề của họ, là làm sao để mà có thể khuyến khích cho người ta có một cái sức khỏe tốt hơn. Bây giờ đó, mặc dù là chính phủ cũng như là những cái công ty họ cũng có những cái chiến dịch mà khuyên người ta không hút thuốc lá, nhưng mà vẫn có khoảng chừng 18% người Mỹ là hiện nay vẫn còn cầm cái điếu thuốc lá ở trên tay mo me. Mà đây là cái loại thuốc lá mà thuốc lá khói đó, chứ không phải là cái loại thuốc e-cigarette đâu. Nhưng mà vẫn còn thấp hơn nhiều. Còn một số những quốc gia khác thì khỏi nói rồi, hút thuốc giống như là một cái ống khói vậy. Chẳng hạn như là bên Á Châu, nhất là người Việt Nam, bây giờ vẫn còn cái tật là hút thuốc lá nhiều lắm anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Bởi vì CVS là một trong những gọi là cửa hàng mà bán những cái sản phẩm liên quan đến sức khỏe cho người dân. Và khi mà đến đây thì người dân thường mong muốn rằng là có một sức khỏe tốt hơn bằng cách là có những cái loại thuốc hoặc là những cái loại vitamin giúp cho người ta bổ sung thêm sức khỏe. Nhưng mà lại bán thuốc thì cái đó một điều rằng là hơi ngược lại với tiêu chí hoạt động của CVS. Nên là trước đây thì họ cũng đã loan báo rồi, nhưng mà chắc cho đến gần đây thì họ sẽ bắt đầu thực hiện, hoặc là họ sẽ giảm từ từ lại việc bán thuốc lá. Và trước khi kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay, Khôn Nguyên muốn gửi đến một bản tin liên quan đến thị trường xây dựng, đặc biệt là xây dựng những khách sạn mới tại trên cả nước. Thì theo một bản tin loan báo thì hiện đang có khoảng là 3.228 khách sạn với tổng cộng là 388.359 phòng đang xây dựng theo hợp đồng trên cả nước. Đó là theo phúc trình mới nhất được công bố. Như thế nghĩa là tăng khoảng 12.3% số lượng phòng theo hợp đồng, và so với cái đó là dự kiện so với tháng 7 năm 2013, cũng như là mức tăng lên đến là 43.5% về số phòng đang xây dựng. Cái này là bao gồm kể cả 3 loại dự án, tức là bao gồm là lúc mà những dự án mà mới vừa lên kế hoạch hoặc là đang xây dựng cũng như là hoàn tất kế hoạch. Thì chúng ta thấy rằng là thị trường xây dựng, đặc biệt là xây dựng những các khách sạn mới đã bùng nổ trong những tháng gần đây. Đây là một tín hiệu vui, bởi vì nếu mà xây dựng nhiều khách sạn như vậy thì thu hút nhiều hơn những khách du lịch, hoặc là làm tạo thêm nhiều công ăn việc làm và giúp cho cạnh tranh hơn trong thị trường kinh tế. Thì đây là một bản tin vui muốn gửi đến quý thính giả trước khi chúng ta kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý thính giả cùng anh Quang Hưng đã cùng Khôn Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Và xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có được một buổi sáng thật vui và bình an. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khương Nguyên.